Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Obstacle is the Way, the Timeless Art of Turning Trials into Triumph của Ryan Holiday là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển cá nhân, triết học thực hành và khả năng đối diện nghịch cảnh. Sách được xuất bản năm 2014 và thường được xem là một trong những tác phẩm giúp đưa chủ nghĩa khắc kỷ đến gần hơn với độc giả hiện đại. Thay vì trình bày triết học theo kiểu học thuật, Holiday dùng những câu chuyện lịch sử, kinh doanh, chính trị, thể thao và đời sống cá nhân để giải thích một ý tưởng trung tâm. Trở ngại không chỉ là thứ cản đường, mà có thể trở thành chính con đường để tiến lên. Cuốn sách được xoay quanh ba kỷ luật chính, đó là nhận thức, hành động và ý chí. Mục đích của sách không phải là phủ nhận khó khăn, mà là hướng dẫn người đọc nhìn rõ tình huống, hành động có phương pháp và giữ vững nội lực khi hoàn cảnh không thuận lợi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhận thức khách quan là bước đầu để lấy lại quyền chủ động. Một trong những luận điểm quan trọng nhất của cuốn sách là điều xảy ra với ta và cách ta diễn giải. Điều đó là hai việc khác nhau. Holiday dựa trên tinh thần khắc kỷ để nhấn mạnh rằng con người thường đau khổ không chỉ vì sự kiện mà còn vì nỗi sợ, sự phóng đại và phản ứng cảm xúc mà ta gán lên sự kiện đó. Vì vậy, kỷ luật đầu tiên là nhận thức, nghĩa là quan sát hoàn cảnh một cách tỉnh táo, tách sự thật khỏi cảm giác và tránh để hoảng loạn quyết định hành động. Sách không nói rằng mọi biến cố đều dễ chịu hay chỉ cần nghĩ tích cực là xong. Điểm chính là khi ta nhìn một trở ngại như dữ kiện cần xử lý, thay vì như bản án cuối cùng, ta có thêm không gian để lựa chọn. Holiday dùng nhiều ví dụ về các nhân vật lịch sử và doanh nhân để cho thấy cùng một khủng hoảng có thể làm người này tê liệt, nhưng lại giúp người khác học hỏi, chuẩn bị hoặc nhận ra cơ hội mà đám đông bỏ qua. Thứ hai, hành động bền bỉ quan trọng hơn phản ứng vội vàng. Sau khi điều chỉnh nhận thức, Holiday chuyển sang kỷ luật thứ hai, đó là hành động. Ở đây, sách phân biệt rõ giữa hành động có chủ đích và phản ứng hấp tấp. Khi gặp khó khăn, nhiều người chờ điều kiện hoàn hảo, chờ cảm hứng hoặc chờ vấn đề tự biến mất. Ngược lại, Holiday cho rằng tiến bộ thường đến từ những bước nhỏ, đều đặn và có thể lặp lại. Hành động đúng không nhất thiết phải kịch tính, mà cần phù hợp với thực tế, có khả năng kiểm tra và tiếp tục được điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi. Đây là điểm khiến sách mang tính thực dụng, vì nó không dừng lại ở việc nói hãy mạnh mẽ, mà nhấn mạnh quy trình, sự kiên trì và khả năng thích nghi. Một trở ngại lớn thường không được giải quyết bằng một quyết định duy nhất, mà bằng chuỗi hành động nhất quán. Vì vậy, thất bại tạm thời không bị xem là dấu chấm hết, mà là thông tin để sửa cách làm và tiếp tục tiến lên. Thứ ba, ý chí khắc kỷ giúp chịu đựng phần không thể kiểm soát. Phần thứ ba của cuốn sách nói về ý chí, nhưng không theo nghĩa cứng đầu hay ép mọi thứ phải xảy ra theo ý mình. Với Holiday, ý chí là năng lực bên trong giúp con người đứng vững trước những điều không thể kiểm soát. Nếu nhận thức giúp ta nhìn rõ và hành động giúp ta làm phần việc của mình, thì ý chí giúp ta chịu đựng khi kết quả chưa đến, khi mất mát xảy ra hoặc khi không còn lựa chọn dễ dàng. Sách nhắc đến tinh thần xây dựng một thành trì nội tâm, tức là một vùng ổn định bên trong mà hoàn cảnh bên ngoài không thể hoàn toàn phá vỡ. Điều này không có nghĩa là vô cảm. Nó gần hơn với sự chuẩn bị tinh thần. Khi ta hiểu rằng khó khăn, thất bại, bệnh tật, mất mát và bất công đều có thể xuất hiện. Người có ý chí không phủ nhận đau đớn, nhưng không để đau đớn quyết định toàn bộ nhân cách và hành vi của mình. Đây là phần làm rõ chiều sâu khắc kỷ của sách. Thứ tư, các giai thoại lịch sử làm triết học trở nên dễ áp dụng. Một đặc điểm nổi bật của The Obstacle is the Way là cách Ryan Holiday dùng giai thoại để truyền đạt triết học. Thay vì giải thích dài về các văn bản cổ, ông kể về những nhân vật như Marcus Aurelius, John D. Rockefeller, Thomas Edison, Amelia Earhart, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Steve Jobs và nhiều người khác. Những câu chuyện này không nhằm chứng minh rằng mọi thành công đều có công thức giống nhau, mà để minh họa một mẫu số chung. Đó là người hiệu quả thường biết biến áp lực thành dữ liệu, giới hạn thành khuôn khổ sáng tạo và thất bại thành bài kiểm tra phương pháp. Cách viết này giúp sách dễ đọc, đặc biệt với độc giả chưa quen triết học. Tuy vậy, chính điểm mạnh này cũng là giới hạn. Vì dựa nhiều vào ví dụ ngắn, sách không đi sâu như một công trình nghiên cứu về chủ nghĩa khắc kỷ. Người muốn phân tích học thuật về Epictetus, Seneca hay Marcus Aurelius có thể thấy sách đơn giản, nhưng với mục tiêu thực hành, sự đơn giản này là lựa chọn có chủ ý. Cuối cùng, sách khác với lối tư duy tích cực đơn giản, dù thường được xếp vào nhóm sách phát triển cá nhân, The Obstacle is the Way không hoàn toàn giống những cuốn sách chỉ khuyến khích lạc quan. Holiday không nói rằng Chỉ cần tin tưởng thì mọi vấn đề sẽ biến thành điều tốt. Trọng tâm của sách là kỷ luật phản ứng, nghĩa là ta không kiểm soát toàn bộ thế giới, nhưng có thể rèn cách nhìn, cách làm và cách chịu đựng. Đây là điểm gần với khắc kỷ hơn là tư duy tích cực thông thường. Tuy nhiên, sách cũng cần được đọc với sự cân bằng, với những hoàn cảnh quá nặng nề như bệnh tâm lý nghiêm trọng, nghèo đói kéo dài hoặc mất mát sâu sắc. Việc nói hãy biến trở ngại thành cơ hội có thể nghe quá đơn giản nếu thiếu sự đồng cảm và hỗ trợ thực tế. Giá trị tốt nhất của sách nằm ở chỗ nó cung cấp một khung suy nghĩ để giảm hỗn loạn trong phản ứng cá nhân, chứ không phải một lời giải vạn năng cho mọi đau khổ xã hội hay cá nhân. Kết luận, The Obstacle is the Way phù hợp với những người đang đối mặt với áp lực công việc, thay đổi nghề nghiệp, thất bại kinh doanh, khủng hoảng cá nhân ở mức có thể xử lý, hoặc đơn giản là muốn có một cách tiếp cận kỷ luật hơn trước khó khăn. Người mới tìm hiểu chủ nghĩa khắc kỷ cũng có thể bắt đầu từ cuốn này vì ngôn ngữ rõ ràng, ví dụ gần gũi và cấu trúc ba phần dễ nhớ. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc chậm lại trước phản ứng cảm xúc, nhìn rõ phần mình có thể kiểm soát, rồi hành động từng bước thay vì bị tê liệt. Lợi ích trí tuệ của sách là nó giới thiệu một truyền thống triết học cổ theo dạng ứng dụng, không nặng thuật ngữ, nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi về tự chủ, bền bỉ và chấp nhận giới hạn. So với nhiều sách tự lực cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì không chỉ tập trung vào mục tiêu, năng suất hay sự tự tin, mà đặt nghịch cảnh vào trung tâm của quá trình trưởng thành. Điểm khác biệt của nó là biến câu hỏi làm sao tránh khó khăn thành câu hỏi làm sao sử dụng khó khăn một cách tỉnh táo và có phẩm chất. Nếu bạn muốn ủng hộ Ryan Holiday, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!